Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Almaty xin mến chào quý thính giả. Ngày hôm nay, 16 tháng 2 năm 2013, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị đôi lời chia sẻ của mục sư Nguyễn Khắc Vinh với tựa đề Tình yêu thương dung thứ mọi sự. Xin mời quý vị chú ý lắng nghe sau đây.
Thế nào là chúng ta nói về vấn đề dung thứ mọi sự? Tiếng Anh nó dùng nghĩa là bear hay là chịu đựng. Chỉ dung thứ dùng hai cái từ ngữ là chúng ta thấy là bao dung. Bao dung là sao? Là bao dung có nghĩa là mình có độ lượng hay là rộng lượng với mọi người. Cái nghĩa là mình giúp đỡ sẵn sàng chứ không có, mình không có kiềm chế. Và khi mà chúng ta nói có tấm lòng bao dung có nghĩa là lúc nào mình cũng rộng lượng muốn giúp đỡ người khác hết. Rồi cái chữ thứ là khoan thứ có nghĩa là sao? Là rộng lòng tha thứ, khoan thứ cho kẻ lầm lỗi. Cho nên tóm tắt cái chữ dung thứ á, có nghĩa là mình có rộng lượng tha thứ và tiếp tục cầu xin tha thứ. Ở trong chữ đó có thể mà tiếng Anh nói rồi, chữ pardon có nghĩa là sự tha tội, là án xá hay là xá tội. Đây là sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng chúng ta hãy dung thứ mọi sự. Sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta rằng chúng ta với anh em chúng ta, đồng nghiệp cũng như là trong gia đình, cũng như là trong hội thánh, chúng ta phải dung thứ. Ở trong dung thứ chúng ta tìm hiểu như thế này. Chúng ta hãy xem ở trong vài câu kinh thánh và cái tình yêu thương của Chúa đối với dân sự của Chúa như thế nào. Chúng ta hãy xem trong sách Suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 34. Nhớ nhau, nếu quý vị muốn trả lời trúng tuần tới đó, quý vị nhớ viết câu kinh thánh xuống. Suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 34, câu số 9 và câu số 8 và câu số 9. Đây là quý vị biết Suốt Ký Giúp Tôi Ký là sứ đồ Phao-lô để dẫn dân sự ra khỏi nhà nô lệ Ai Cập. Đoạn 34 là đề cập đến vấn đề là cuối cái đoạn đường mà sứ đồ Phao-lô, Mô-xê dẫn á. Thì nhưng mà Mô-xê thấy rằng cái lầm lỗi của dân Do Thái, dân Israel, cho nên Mô-xê mới kêu cầu Chúa một điều này. Suốt Ký Giúp Tôi Ký đoạn 34 câu 8 và câu 9 nói rằng Mô-xê lạc đặt cúi đầu xuống đất và thờ lại mà thưa rằng: Lạy Chúa, nếu tôi được ơn trước mặt Chúa. Có nghĩa là Mô-xê hiện bây giờ đang cầu thay cho dân sự của Chúa. Mô-xê trung tín với Ngài. Nhưng mà Mô-xê nói rằng nếu mà con được ơn trước mặt Chúa đó, nếu không thì Ngài đừng, không cần phải nghe. Nhưng mà thật sự nếu mà con được ơn trước mặt Chúa đó, thì xin hãy đi giữa chúng tôi, vì dân này là một dân cứng cổ. Xin hãy tha sự gian ác cùng tội lỗi và nhận chúng tôi làm cơ nghiệp của Chúa. Sứ đồ Mô-xê đã thấy rõ ràng là Đức Chúa Trời muốn bỏ dân Do Thái, bỏ họ tại vì họ than phiền. Họ ở trong Ai Cập, họ đã than phiền tại sao Chúa không cứu chúng con ra khỏi nhà nô lệ. Sau 400 năm Chúa đã cứu ra khỏi rồi, thì họ than phiền tại sao mà Chúa không đẩy chúng con ở lại Ai Cập. Cho nên Mô-xê nói rằng xin Chúa, Chúa biết dân này là dân cứng cổ, nhưng mà thật sự nếu mà Chúa dung thứ, hay là Chúa thật sự có pardon, xá tội được, thì xin Chúa xá tội. Ở trong Dân Số Ký đoạn 14 cũng nói một điều tương tự như thế này. Dân Số Ký đoạn 14 câu số 19 và câu số 20. Dân Số Ký đoạn 14 câu số 19 và câu số 20 nói rằng: Tôi xin Chúa tha tội gian ác của dân này tùy theo ơn lớn của Chúa, như Chúa đã tha từ xứ Ai Cập đến đây. Có nghĩa rằng Mô-xê nói rằng Chúa tha thứ đi, tại vì Chúa đã tha thứ họ từ Ai Cập tới đây rồi, còn một cái nữa sao Chúa không tha thứ luôn đi. Mô-xê đã kêu cầu Chúa. Thì sự cầu thay của Mô-xê như thế này, Đức câu số 20, Đức Giê-hô-va đáp rằng, để ý nhà, Đức Giê-hô-va đáp rằng: Ta đã tha như gì? Lời ngươi xin. Ta đã tha như lời ngươi xin có nghĩa rằng sao? Mô-xê đã cầu xin Chúa dung thứ tất cả tội lỗi mà dân Israel đã phạm. Mà Đức Giê-hô-va nói rằng: Vì ngươi cầu xin, ta tha thứ. Cho nên quý vị đừng có xem nhẹ về vấn đề mà cầu thay. Thật sự nếu Chúa nếu con làm đẹp lòng Chúa, xin Ngài tha tội lỗi cho anh con, em con, hay cha mẹ con, hay là con cái của con. Khi mà chúng ta cầu thay thì Đức Chúa Trời nghe nói rằng vì ngươi ta sẽ tha thứ. Chứ không phải vì cái người kia ăn năn, họ chưa ăn năn gì hết. Họ chưa ăn năn, nhưng mà vì Môi-se, vì quý vị và tôi đã cầu thay thì Chúa nhậm lời thương bà cho em. Cho nên khi mà những cái buổi cầu nguyện rất đặc biệt mà sau khi xưng tội là bắt đầu cầu thay. Cầu thay rất quan trọng thương bà cho em. Cho nên sứ đồ Phao-lô trả lại 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 nói rằng dung thứ mọi sự. Mình tha thứ cho người khác, tha thứ lỗi lầm người khác đối xử với mình. Quý vị có ai trong phòng ngày hôm nay đã có phạm lỗi cùng với bất một cứ một người nào không? Có không? Tôi có. Nếu chúng ta viết xuống hàng ngày, hầu như cũng có thể có hàng ngày. Có thể mình nổi nóng, có thể mình tức giận, hay có thể mà mình không nghe. Tất cả những cái điều đó là mình làm lỗi làm người khác. Quý vị mày về mà nói chuyện với người khác mà người ta không, mà mình không muốn nói lại đó, thì người khác cũng đã bực rồi. Tại vì muốn mình nói lại phải không? Cãi mà phải hai người cãi mà. Cho nên mình mới bực rồi. Khi cái sao là mình có lỗi rồi. Tất cả mọi người chúng ta đều có lỗi. Cái quan trọng là sứ đồ Phao-lô dạy chúng ta hãy dung thứ. Bông thứ bao nhiêu điều? Mỗi sự. Không phải dung thứ. Nếu người đó xin lỗi thì tôi mới dung thứ. Nếu người đó xin lỗi thì tôi mới tha thứ. Cậu có thấy có nói vậy không? Không. Dù người đó xưng tội hay không xưng tội đi nữa, hay là tới xin lỗi mình đi nữa, chúng ta vẫn gì? Dung thứ, tha thứ. Dân sự của Chúa không đến cùng với Đức Chúa Trời, nhưng mà Mô-se đã đứng đại diện cho dân sự của Chúa. Cho nên sứ đồ Phao-lô dung thứ mọi sự. Nếu một điều gì mà trong đời sống quý vị mà cảm giác người nào mà làm mắc tội với mình, sứ đồ Phao-lô đã dạy chúng ta ngày hôm nay, hãy dung thứ, tha thứ đi. Thứ nhất là có lợi cho chúng ta. Tối ngủ yên, chiều ăn ngon phải không? Thì tại vì mình mà thấy thật tha thứ rồi, mình không có lo gì hết. Dù người khác biết hay không biết nữa, là mình thấy vui trong lòng rồi. Sứ đồ Phao-lô đã dạy 1 Cô-rinh-tô đoạn 13 một lần nữa là nói về bản thân chúng ta chứ không phải nói người đối phương. Nhớ nhờ, nói bản thân chúng ta là kêu rằng chúng ta dung thứ mọi sự. Dù người đó có lỗi hay không có lỗi đi nữa, chúng ta cũng dung thứ. Người đồng nghiệp của chúng ta có làm một điều gì đi nữa, chúng ta cũng tha thứ. Thứ nhất là cho sức khỏe của mình, đời sống của mình chúng ta không còn lo lắng nữa. Chúng ta tìm được phước hạnh khi mà chúng ta dung thứ. Khi chúng ta tha thứ, có lòng rộng lượng tha thứ cho người khác, là tự nhiên chúng ta vui mừng trong lòng rồi. Chúng ta không còn để gì hết. Chúng ta hãy xem ở trong Thi Thiên đoạn 106. Nếu quý vị có dịp đọc hết đoạn 106, thấy rằng vua David vui mừng khi mà biết được sự tha thứ. Khi mà Thi Thiên 106 chúng ta đi thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn là câu số 9, chúng tôi và tổ phụ chúng tôi đã phạm tội. Để cho bắt đầu ông David ông đã kể ra chúng ta phạm tội. Câu số 7 nói, tại Ai Cập tổ phụ chúng tôi không chăm chỉ về các phép lạ của Ngài. Bắt đầu ông đã xưng tội ra không chỉ cho ông nhưng mà cho tổ phụ của ông. Và câu số 9 nói rằng Ngài quở biển đỏ nó lên khô để dẫn dân chữ của Chúa qua thoát khỏi Ai Cập. David đã dẫn dắt chúng ta thấy rõ ràng ở trong đoạn 106, rõ ràng là chúng ta thấy cái sự Chúa che chở, ban phước vô cùng. Câu 34 và 35 nói rõ ràng ở đây cũng rất hay là họ không hủy diệt các dân y như Đức Giê-hô-va đã phán dặn họ. Có nghĩa là khi mà đến một cái dân nào đó, hãy hủy diệt dân đó và không có thờ hình tượng, nhưng lại pha lộn với các dân, tập theo công việc chúng, câu 36, và hầu việc hình tượng chúng nó, là điều gây làm cái bẫy cho mình. Một lần nữa David đã thảo luận qua đời sống của dân Do Thái. Và cuối cùng, và câu cuối cùng của 106 là câu 47 nói rằng hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin hãy cứu chúng tôi, nhóm miệng chúng tôi từ giữa các nước, hầu cho chúng tôi cảm tạ danh thánh của Ngài. Chúng ta thấy rằng Philip Không phải Philip, xin lỗi, vua David rất mừng là thấy rằng là chúng ta vui mừng và cảm tạ Chúa khi chúng ta biết tha thứ. Điều kế tiếp chúng ta muốn tìm hiểu thôi cái sự tha thứ như thế nào. Là trong sách Mác đoạn 11 câu 25 và câu 26. Tin lành Mác đoạn 11 câu 25 và câu 26. Câu 25 được chép như thế này: khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi ở trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Khi chúng ta cầu nguyện, có một điều gì chúng ta bất bình, chúng ta hãy cầu nguyện để chúng ta tha thứ. Ai làm lỗi lầm chúng ta hãy dung thứ. Không có một điều gì mà đáng mình cầm bằng những kẻ có tội với mình, phải không? Đâu có đáng. Cha mẹ mà thấy con cái mà đến xin phép để được tha thứ đó, thì cha mẹ làm sao? Sẵn sàng tha thứ. Dù nó đàm lỗi cả trăm lần rồi vẫn còn tha thứ. Không một người mẹ nào mà thấy con cái bỏ nhà ra đi mà trở lại mà không tiếp đón. Dù xài hết tiền của cha mẹ. Chúng ta thấy rõ ràng chưa? Là Chúa cho chúng ta một bài học, làm cha mẹ chúng ta biết cách dung thứ, thì chúng ta cũng dung thứ cho những người khác. Đôi khi quý vị nói rồi, dung thứ cho những người trong gia đình tôi không hiểu, chứ dung thứ cho những người khác làm sao được? Hay là cái thù làm sao? Ở trong 1 Côrintô đoạn 13 nói rằng tình yêu thương hay gì? Hay dung thứ mọi sự. Chứ đâu phải là dung thứ cho những kẻ yêu mến mình, chứ không phải là dung thứ những kẻ phản đối mình, phải không? Dung thứ cho tất cả mọi người. Bây giờ câu số 26, quý vị có thấy câu số 26 trong Kinh Thánh của mình không? Có thấy chữ B không? B là xuống túi lúa của giấy trang, thì nó nói B như thế này. Có mấy bản thêm câu 26: song nếu không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Quý vị nghe câu đó chưa? Kinh Thánh nói rằng nếu mà ngươi không tha tội lỗi cho những người ta thì cha ở trên trời cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Chúng ta thường hàng tuần đọc bài cầu nguyện chung: xin Chúa tha tội lỗi cho con giống như chúng con tha tội lỗi cho người khác. Trở lại cái câu chuyện đây là chúng ta biết là chúng ta dung thứ, chúng ta tha lỗi, chúng ta án xá, xá tội cho người khác. Chúa rằng nếu mà chúng ta không làm như vậy là sao? Thì Chúa không cho tha cho mình. Đây không phải tôi nói, nhưng mà Kinh Thánh nói rõ ràng. Cho nên mỗi ngày chúng ta tập một cái thói quen là chúng ta dung thứ mọi sự, tha thứ. Không có một điều gì mà chúng ta đáng cầm giữ với lỗi người khác. Tha thứ. Vì khi chúng ta làm được điều đó đó, là chúng ta sẽ giống như bản tính của Đức Chúa Giê-xu. Tại vì tất cả những điều trong 1 Côrintô đoạn 13 là đó là bản tính của Đức Chúa Giê-xu. Và Ngài dạy cho chúng ta làm theo như đó. Đó là dung thứ. Khi chúng ta dung thứ thì chúng ta sẽ được dung thứ. Nếu chúng ta tha thứ thì chúng ta sẽ được tha thứ. Chúng ta xem thêm vài câu Kinh Thánh nữa là Chúa đã dung thứ cho chúng ta như thế nào. Chúng ta hãy xem ở trong Ê-phê-sô. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7. Ê-phê-sô đoạn 1 câu số 7 nói rằng: ấy là trong Đấng Christ chúng ta được cứu chuộc bởi huyết Ngài, được tha tội theo sự dư dật của ân điển Ngài. Nghĩa là trong Đấng Christ chúng ta được tha tội bởi gì? Bởi huyết của Ngài. Đức Chúa Giê-xu đã quyết định xuống trần gian này để tha thứ tội lỗi chúng ta, dù chúng ta không đáng được tha. Chúa sẵn sàng, Chúa làm điều đó không phải là vì chúng ta sẽ đền ơn, không phải vì chúng ta sẽ thờ lại Ngài. Không, Chúa sẵn sàng dung thứ tất cả tội lỗi của chúng ta. Chúa sẵn sàng làm điều đó, thương bà anh chị em. Đôi khi tôi nghĩ đến Đức Giê-xu, tại sao tôi không bắt chước được theo Ngài? Tại sao mình không bắt chước được theo Chúa? Tại sao mình phải cầm bằng những cái điều mà làm cho mình khó khăn hàng ngày, trải qua tuần này, qua tháng nọ? Chúng ta không quên được, chúng ta khó xử, chúng ta hãy bỏ qua. Trong gia đình tôi thấy là chúng ta cãi vã cũng rất nhiều. Và tuy rằng trí nhớ yếu kém, như thật sự mà cãi vã rồi là lôi hết tất cả những gì mà ấp ủ trong trí nhớ của mình tuôn trào ra như lửa vậy, như nước vậy. Mình không dung thứ được, mình không tha thứ, mình cũng vẫn còn nhớ. Đức Chúa Trời có nhớ tội lỗi chúng ta không? Không. Chúng ta hãy xem ở trong sách điều này để chứng minh là Mika. Ai nhớ sách Mika nằm đâu không? Hãy xin lỗi, Mika, Miche là sau vài sách sau Daniel và trước sách Nahum, sau Jonah là trước sách Nahum. Miche đấy là đoạn 7 câu số 18 và câu số 19. Đoạn 7 câu số 18 và 19 được viết như thế này: ai là Đức Chúa Trời giống như Ngài, tha thứ sự gian ác, nghĩa là Ngài có tấm lòng tha thứ và bỏ qua sự phạm pháp của dân sót của sản nghiệp Ngài. Ngài không cưu dẫn đời đời, cưu gì? Cưu mang, cưu dẫn, nghĩa là cứ đẩy trong lòng mình hoài à. Ngài không bao giờ đẩy trong lòng mình hoài. Nhớ nha, chúng ta cũng vậy đó. Mình mà mới cứ cưu những cơn nóng giận trong lòng mình hoài á, mình chịu không được. Vì Ngài lấy sự nhân từ làm vui thích. Tha thứ, dung thứ đi thì mình sẽ vui thích. Câu số 19: Ngài sẽ còn thương xót chúng tôi, gặp sự gian ác chúng tôi, xin lỗi, gặp sự gian ác chúng tôi dưới chân Ngài, có nghĩa là dập bỏ, đạp nát đi, và ném hết thảy tội lỗi chúng tôi xuống đâu? Xuống đáy biển. Quý vị biết đáy biển đó, biết quý vị biết sâu lắm không? Chúa muốn nói xuống ném về đáy biển là chúng ta không tìm được. Khi mà Ngài nói là tha thứ rồi, Ngài sẽ không bao giờ nhớ nữa. Cho nên chúng ta cần phải tập cái thói quen đó. Tại vì nếu mà chúng ta sẽ môi móc tất cả những cái gì mà người khác làm lỗi với mình, là mình không giống như Đức Giê-xu rồi. Mình đã nói thôi tha thứ rồi. Mình nói tha thứ rồi mà mình còn nhớ. Nhưng mà khi mà mình dặn rồi, nó cái điều này tha thứ không được. Chúa nói tha thứ tất cả. Không một điều lỗi lầm nào mà không tha thứ được. Chính chúng ta phạm tội như thế, chính mà Chúa, chúng ta con người phạm tội giết người đi nữa, hay là bỏ Đức Chúa Trời thờ các thần khác này nữa, Chúa sẵn sàng tha thứ. Quý vị so sánh cuộc đời của mình giống như dân Do Thái đi. Dân Do Thái nói rằng cứu chúng con ra khỏi Ai Cập thì chúng con theo Chúa đời đời. Chưa gì hết là muốn bỏ Chúa rồi, muốn trở lại làm nô lệ. Rồi khi mà Chúa đưa Môi-se lên đây gặp Đức Chúa Trời để Ngài ban luật pháp của Đức Chúa Trời, thì dân dưới đây làm gì? Thờ bò vàng. Dân sự của Chúa quên Chúa rất nhiều lần. Và chính hội thánh của Chúa cũng vậy nữa. Không phải là mỗi lần chúng ta đi nhà thờ thì chúng ta còn nhớ đến Chúa đâu. Đôi khi chúng ta đi nhà thờ thôi có thói quen mà chúng ta không nghĩ đến. Hay là chúng ta là học đời Chúa mà chúng ta không áp dụng trong cuộc sống. Thưa bà chị em, tôi suy gẫm và tôi rất đau đầu về những câu kinh thánh mà 1 Cô-rinh 13 đó. Tôi hỏi là tôi áp dụng được chưa Chúa? Nếu con không áp dụng được là con lấy gì mà đứng ra giảng trước quần chúng? Càng học càng nghiên cứu thì tôi thấy rằng Chúa thúc đẩy con phải làm được điều này. Tại Chúa rằng nhờ đấng ban thêm sức cho con thì con sẽ làm được. Dung thứ mọi sự thì chúng ta ra về, chúng ta bắt đầu một tuần khác, chúng ta sẵn sàng dung thứ, tha thứ mọi sự. Không có nghĩa rằng là mình làm như vậy là người khác tiếp tục làm lỗi với mình, rồi mình bực tức lại không. Chúa nói cứ tha thứ đi. Dù Chúa biết chúng ta sẽ tái phạm, Chúa biết không? Chúa biết chúng ta sẽ tái phạm, nhưng mà Ngài vẫn gì? Vẫn tha thứ. Người làm lỗi chúng ta, hôm nay làm lỗi, ngày mai cũng sẽ làm lỗi, rồi ngày mốt cũng sẽ làm lỗi, nhưng mà Chúa nói vậy, hãy dung thứ. Đừng có đặt điều kiện là nếu làm tiếp tục làm lỗi là tôi sẽ không dung thứ. Đó không phải theo cái đường lối của Chúa. Khi mà tôi bắt tay ra về mỗi người, khi mà khi mà giảng về 1 Cô-rinh 13, ai cũng nói khó quá, chắc làm không được. Tôi nói đừng có nói đó, tại vì mình nói cái đó rồi đó, có nghĩa là Satan nó đang dùng môi miệng mình nói cái câu đó đó. Tại vì không phải đâu. Chúa không bao giờ dạy chúng ta một điều gì biết rằng chúng ta không làm được. Có phải không? Ngài sẽ không chỉ dạy chúng ta một làm điều gì mà Chúa biết rằng là chúng ta không thể mà làm được. Chúa nói các ngươi sẽ làm được, nhờ bắn thêm sức cho tôi thì tôi sẽ làm được. Chúng ta sẽ dung thứ mọi sự. Chúng ta hãy xem một câu kinh thánh nữa trong Colossae đoạn 1 câu 13-14. Colossae đoạn 1. Colossae đoạn 1 câu 13 và câu 14. Colossae đoạn 1 câu 13 và câu 14 được chép như thế này: Ngài đã giải thoát chúng tôi khỏi quyền của sự tối tăm, làm cho chúng ta dời qua nước của con rất yêu dấu Ngài. Trong con đó chúng ta được cứu chuộc là sự tha tội. Có nghĩa là chúng ta được giải thoát rồi, chúng ta sẽ bước qua khỏi nơi tối tăm rồi, chúng ta bước vào nơi của Chúa rồi. Chúa nói rằng các ngươi tiếp tục làm điều đó. Vì sao? Vì con đó là Đức Chúa Giêsu đã cứu chuộc chúng ta. Nhớ cho thương bại cho em, khi mà chúng ta còn cái bản tính của thể xác á, thì chúng ta không làm được một điều cũng không, một điều phải hay một điều lành á, sứ đồ Phaolô nói rằng á, cũng không. Mà khi mà chúng ta có Chúa rồi đó, cho nên Chúa nói rằng á, ngươi sống ngày hôm nay không phải ngươi, nhưng mà bởi vì là ta sống trong ngươi. Nhớ không? Chúa sống trong mình rồi đó, thì bất cứ điều gì chúng ta cũng làm được, tại chúng ta không phải còn bản thân chúng ta nữa. Chúa nói chúng ta hãy vác thập tự giá chết mỗi ngày và chấp nhận Đức Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Mà nếu Đức Chúa Giêsu trong chúng ta đó, Ngài rõ ràng rộng lượng để tha thứ, thì chúng ta có Ngài trong lòng thì chúng ta cũng rộng lượng tha thứ. Điều đó không khó, nhưng mà chúng ta để ý hàng ngày, giống như sứ đồ Phaolô, hãy kiểm điểm hàng ngày. Nếu mình chợt nóng giận hay là cầm lỗi một người nào trước khi đi ngủ, thì chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho mình. Cầu nguyện Chúa dạy chúng con để biết cách dung thứ mọi sự mỗi ngày. Nếu chúng ta không làm mỗi ngày đó, thì nó dồn dập ngày này qua ngày nọ. Quý vị để ý không? Mình không tha thứ một lỗi, ngày mai nó thêm nữa, nó thêm nữa, nó quá nhiều, tới một ngày nào đó nó bùng nổ. Ngày nào ra ngày đó thoát ra khỏi. Hãy dung thứ mọi sự. Tình yêu thương hay gì? Hãy dung thứ mọi sự. Thương bài cho em, đó là lời dạy của Chúa. Chúng ta về nhà, ở trong cuộc sống chúng ta, trong gia đình, ở trong sở làm, nhất là trong sở làm rất nhiều điều căng thẳng. Chúng ta dung thứ mọi sự thì họ sẽ biết Chúa Giêsu sống trong chúng ta. Và trong hội thánh cũng không khác nào. Hội thánh là giống như chúng ta sống hàng ngày. Mỗi một người chúng ta là anh em với nhau. Chúng ta hãy dung thứ cho nhau. Không có một lỗi lầm của anh em nào mà làm chúng ta khó chịu mà không tha thứ. Chúa nói hãy tha thứ, dung thứ, rộng lượng, bỏ qua. Chúng ta cứ nghĩ rằng người đó lỡ nói một câu chứ không phải là cố tình. Quý vị mà nghĩ được điều đó rồi là quý vị sẽ không bao giờ lo lắng nữa, vâng. Mà nó lỡ hay là hôm nay có chuyện gì xảy ra trong gia đình, cho nên tới đây nói một điều gì đó, hay là họ cũng chưa xét đoán kỹ càng trước khi nói, vân vân. Đó là những điều mà quý vị giúp đỡ cho bản thân của mình để mình dung thứ mọi sự. Mà nếu chúng ta không làm điều đó thì chúng ta cứ nghĩ người đó là tìm cách để hại mình hay là bắt lỗi mình, vân vân. Chúng ta hãy tìm một cách, và Chúa sẽ ban phước cho chúng ta khi chúng ta sống theo những gì Chúa dạy.
Chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Nếu có ý kiến hoặc bất cứ thắc mắc nào, xin liên lạc với chúng tôi tại địa chỉ website www.vietsda.org hoặc qua số điện thoại văn phòng Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Elmonty 626 454 1304. Nguyện Chúa ban phước cho quý vị cùng gia quyến.